cũng đáng được kiêu ngạo. Vậy là hỏng hết. Khuyết điểm là phạm tại chỗ này. Cho nên chúng ta ở trong xã hội thường thường nghe rằng đáng được kiêu ngạo. Đó chẳng phải là lời nói tốt. Vốn nó là việc tốt, vừa tỏ ra kiêu ngạo thì liền đọa lạc. Đáng tiếc biết mấy. Kiêu mạn ngạo giật là phiền não tâm sở. Chúng ta có hay không? Ngoài những thứ này ra, lại còn hữu hành đầu đà, thiểu dục tri túc. Cái này cũng hiếm có. Hình như bốn thứ phiền não phía trước chẳng có. Đầu đà là khổ hạnh. Những người xuất gia tu khổ hạnh, ít dục, biết đủ. Cuộc sống của họ hết sức đơn giản, chẳng có tơ hào mong cầu quá đáng. Họ cũng có phiền phức. Phiền phức chỗ nào? Ư thị công đức phục sanh chấp trước. Phiền phức là ở chỗ này. Họ chấp tướng. Quý vị xem Phật trong Kinh Kim Cang cho chúng ta biết: Nhược Bồ Tát hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ Tát. Những vị Bồ Tát này đã chấp tướng. Họ tu khổ hạnh, ít dục biết đủ. Họ đã chấp tướng, cảm thấy ta tu khổ hạnh, ta ít dục biết đủ, có người không bằng ta. Đã chấp tướng, cho nên họ là phàm phu, chẳng phải Bồ Tát. Chấp tướng thì là mê rồi. Đây là nói chung, những lỗi lầm thông thường phạm phải. Họ tu đó cũng khá lắm, nhưng đã phạm phải khuyết điểm, phiền não tập khí chưa đoạn. Tại trong hành môn vẫn thường thường hiện hành, vì chẳng đề phục nổi phiền não. Đề phục không nổi thì thường thường tạo nghiệp dễ dàng. Phía dưới đây nêu ra hai sự thật. Nhĩ thời hữu nhị thuyết pháp tỳ kheo, đa chư thân hữu danh văn lợi dưỡng. Những sự việc này là hiện tượng tất nhiên. Những người giảng kinh nói pháp, không luận là Bồ Tát xuất gia hoặc giả là Bồ Tát tại gia, nhất định được thính chúng tôn trọng cung kính cúng dường. Đây là việc tất nhiên. Tuy nhiên, quý vị nên nhớ rằng, tuy những sự tướng này hiện tiền, được đại chúng cung kính tán thán lễ bái cúng dường, nhưng hiện tượng này hiện tiền, tự mình nhất định phải biết. Chính ta là phàm phu, chẳng phải Phật Bồ Tát tái lai. Cho dù là Phật Bồ Tát tái lai cũng vô cùng khiêm tốn, cũng chẳng đáng phải kiêu ngạo. Chúng ta giảng được một tí này có đáng gì đâu. Đừng nói gì cùng chư Phật Bồ Tát so sánh, mà cùng những tổ sư đại đức trước kia so sánh thì chúng ta đã thấp đi một quãng rất lớn. Có gì đáng kiêu hãnh đâu. Cho nên khi những thứ lễ kính cúng dường hiện tiền, chúng ta nhìn thấy thì càng phải hổ thẹn, càng phải tu pháp sám hối. Đây mới là đúng. Quyết định chẳng nên thấy đầy đủ. Nếu như vừa sanh cái tâm thấy đầy đủ thì chắc chắn rơi vào kiêu mạn ngạo giật thì là hỏng. Kết quả đó là như phía trước Phật cho nói đó, vô cùng đáng sợ. Chúng ta tự mình phải để tâm, phải cẩn thận, phải có trí tuệ, lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác, không thể đọa lạc. Hoằng pháp lợi sanh là trách nhiệm của chúng ta, là bổn phận của chúng ta. Làm những gì cần phải làm, chẳng có công lao gì cả. Không thể tự cho mình có công, làm không tốt thì là có tội, thì điều đó không nên. Cho nên thường thường phải biết giữ lấy bổn phận, tận hết trách nhiệm. Vì hai vị Bồ Tát xuất gia này hiện đó là cái tướng tỳ kheo. Bồ Tát xuất gia, họ hoằng pháp lợi sanh, cho nên đa chư thân hữu. Chữ thân không nhất định là gia thân quyến thuộc của mình. Pháp quyến thuộc cũng gọi là thân. Chữ hữu là chỉ nhóm đồng tham đạo hữu thông thường. Phàm là những người tham dự pháp hội đều thuộc về thân hữu quyến thuộc, pháp quyến thuộc. Vì danh văn lợi dưỡng hiện tiền rồi, nhữ ư thị nhân, dĩ khang tật tâm, vọng ngôn bài bán, hành dâm dục sự. Anh nhìn thấy tình hình này, tâm đố kỵ nổi dậy, thấy người ta có được danh văn lợi dưỡng, mình chẳng bằng người khác, vẫn chẳng chịu thua, vẫn muốn tìm đủ mọi cách đi phá hoại họ. Dùng phương pháp gì để phá hoại? Hủy bán, lấy vọng ngữ hủy bán, bùi móc ly tán, nói vị pháp sư này hành dâm dục sự, đã phá giới, đây là đại giới, trọng giới. Thị thời pháp sư thân hữu quyến thuộc, do nhữ gián ly, thuyết kỳ trọng quá, dài lệnh nghi hoặc, bất sanh tín thọ. Những thính chúng này quả nhiên đã nghe và tin lời vọng ngôn của anh, đối với vị pháp sư này không sanh tâm cung kính nữa, cũng chẳng cúng dường pháp sư này nữa. Bỉ chư chúng sanh ư thị pháp sư vô tùy thuận tâm, chẳng nghe lời dạy của vị pháp sư này nữa. Người bươi móc thị phi này đã tạo tội nghiệp như thế nào đây? Tội nghiệp của họ là đoạn chư thiện căn, đem pháp thần huệ mạng của những chúng sanh này đoạn mất. Phật trong giới kinh thường nói, đoạn sanh mạng của người là nhỏ, giết một người tội ấy không lớn. Thật tại mà nói, giết 100 người, giết 1000 người, tội đều chẳng phải lớn lắm. Nếu như anh đoạn mất pháp thân huệ mạng của một người, thì tội của anh đó lớn lắm. Huống chi anh đã đoạn mất pháp thân huệ mạng của rất nhiều người. Việc này ghê gớm lắm. Pháp sư đang giảng kinh nói pháp, người giảng kinh nói pháp không hẳn là Phật hay Bồ Tát, nhưng trong nhóm thính chúng kia, nếu như sau khi nghe rồi họ cảm động, họ giác ngộ, y giáo phụng hành, thì trong một đời này của họ, chúng tôi nói theo lối nói của Tịnh Tông là vãng sanh bất thối thành Phật. Vì vẫn bình thường được hay sao? Pháp hội này thành tựu được một vị Phật, anh lại đem vị Phật này lôi trở lại, đẩy vào lục đạo luân hồi lần nữa, thì tội của anh quá nặng. Bởi vì họ thành Phật rồi, thành Bồ Tát rồi, họ phải độ bao nhiêu chúng sanh? Quý vị hãy cẩn thận nghĩ thử xem, thử tính xem món nợ này. Cho nên đi đoạn pháp thân huệ mạng của một người, làm chướng ngại nhân duyên của một người học Phật, so với giết người, giết hại thân thể người, tội ấy chẳng biết nặng hơn bao nhiêu lần. Những người này tạo tội nghiệp như vậy, ngược lại mà xem, nếu như tôi tự mình chẳng biết giảng kinh, tôi ngu si, chẳng có phước báo, chẳng có trí tuệ, chẳng có biện tài, không thể giảng kinh. Thấy những pháp sư đại đức giảng kinh, tôi sanh được tâm hoan hỷ, có thể tán thán, có thể tùy hỷ, thì một phần công đức tôi được đó cùng với vị pháp sư giảng kinh kia không hài không khác. Cái niệm vừa mới chuyển trở lại họa và phước, sự sai biệt của quả báo đều bất khả tư nghị. Một người là được thiện phước, một người thì được ác báo, đều bất khả tư nghị. Chúng ta đối với những việc này phải cẩn thận đi thể hội, phải cẩn thận đi tư duy. Cái lý bên trong sâu vô cùng, cảnh giới rộng vô cùng. Cho nên chỗ này nói vô tùy thuận tâm, đoạn chư thiện căn. Đây tức là kết tội thị cố nhữ đẳng, do tư ác nghiệp. Các ông vì tạo tác ác nghiệp này, dĩ ư lục thập bá thiên tuế trung, sân A Tỳ địa ngục. Họ tạo tác tội nghiệp là nơi trong pháp của Câu Lưu Tôn Phật, là vào lúc đó đến Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư, thời gian tương đối khá dài. Một vị Phật là ba đại A Tăng kỳ kiếp, bốn vị Phật thì thời gian quá dài. Sau khi họ tạo tác tội nghiệp này rồi, đã ở tại A Tỳ địa ngục trải qua 60,000 năm. 60,000 năm dùng lối nói hiện nay mà nói, tức là 600 vạn năm. Tạo tác tội nghiệp rất dễ dàng, chỉ vài giờ vài ngày đi bài bán thì phải vào A Tỳ địa ngục 600 vạn năm. 600 vạn năm là cách tính của nhân gian chúng ta, là cách tính của thế gian chúng ta đây. Còn cái cảm thọ của họ ở trong địa ngục thọ tội, đó thì là quá dài, quá dài. Chúng ta nơi trong kinh Địa Tạng đọc được, đọa A Tỳ địa ngục thì thời gian đó là luận theo kiếp số mà tính. Đó là nói cái cảm thọ của họ, chỗ gọi là ở trong cảnh giới khổ đau này, sống một ngày dài như một năm, là ý nghĩa này. Còn tại nhân gian chúng ta mà xem là 600 vạn năm. 600 vạn năm cũng là thời gian rất dài. A Tỳ địa ngục dư nghiệp vị tận, trong A Tỳ địa ngục thọ tội đủ rồi nhưng vẫn còn dư tội, quả báo nặng nhất sau khi báo xong vẫn còn cái nhẹ nữa. Phục ư tứ thập bá thiên tuế trung, sanh đẳng hoặc địa ngục. Tứ thập bá thiên tức là 400 vạn, lại phải thêm 400 vạn năm rơi vào đẳng hoặc địa ngục. Đẳng hoặc địa ngục là địa ngục thứ nhất của bát nhiệt địa ngục. Đây tức là 8 cái địa ngục lớn. Cái khổ trong đó của nó so với A Tỳ địa ngục hơi nhẹ hơn một tí, cũng là rất nặng, rất nặng. A Tỳ địa ngục tức là vô gián địa ngục. A Tỳ là vô gián, từ trong địa ngục vô gián trở ra lại đến đẳng hoặc địa ngục. Trong đẳng hoặc địa ngục, sau khi trải qua 400 vạn năm dư nghiệp vị tận. Phục ư nhị thập bá thiên tuế trung, sanh hắc thần địa ngục. Lại còn 200 vạn năm đọa hắc thần địa ngục. Hắc thần địa ngục cũng là địa ngục thứ hai của 8 đại địa ngục. Cái khổ nạn bên trong đây chỉ kém hơn đẳng hoặc địa ngục, so với đẳng hoặc địa ngục nhẹ hơn một tí, cũng ghê gớm lắm. Kinh Địa Tạng cho chúng ta biết cái gì gọi là hắc thần, là đem con người này lấy dây để đo, từng tấc mà đo, chẳng biết cách ly bao nhiêu. Sau khi đo xong, lấy cưa để cưa, thọ cái khổ này 200 vạn năm, dư nghiệp vẫn chưa hết, phiền phức thật là lớn. Phục ư lục thập bá thiên tuế trung, sanh thiêu nhiệt địa ngục. Lục thập bá thiên tức lại là 600 vạn năm đọa thiêu nhiệt địa ngục. Thiêu nhiệt địa ngục là trong 8 đại địa ngục, hình như là thứ 6, thứ 7. Cái tội trong đây so với hắc thần địa ngục nhẹ hơn, tuy nói là nhẹ cũng đều ghê lắm. Quý vị thử đọc kinh Địa Tạng thì sẽ biết ngay tình trạng của những địa ngục này. Trong kinh Địa Tạng nói được rất rõ ràng, kinh Lăng Nghiêm cũng nói rất rõ. Do đây có thể biết tạo tác những ác nghiệp này đem địa ngục mà hợp lại, từ A Tỳ địa ngục đến Thiêu Nhiệt địa ngục tổng cộng có đến 1,800 vạn năm. Đây là lấy thời gian của thế gian chúng ta mà tính. Trên thực tế, cái cảm thọ của họ trong địa ngục đó thì là quả thật là vô lượng kiếp. Cho nên nói đọa địa ngục muôn kiếp không thể nào vùng dậy được. Đó là nói họ ở trong địa ngục, cái cảm thọ chịu lấy những nỗi khổ nạn này, mà trên thực tế tạo tác những tội nghiệp này, theo nhân gian mà nói là 1.800 vạn năm. Cho nên quý vị thử nghĩ xem, cái tâm đố kỵ này, tâm khang tham, lúc nó nổi dậy tạo lấy tội nghiệp như vậy. Tạo tội nghiệp quả thật rất dễ dàng, thời gian rất ngắn tạm, đi phá hoại một đạo tràng giảng kinh, khiến cho những thính chúng này đối với pháp sư giảng kinh sanh khởi cái tâm nghi hoặc, tâm nhàm chán, không đến nghe giảng nữa. Làm những việc này nào có biết phải chịu lấy quả báo nặng như vậy. Tùng bỉ một dĩ hoàng đắc vi nhân, đây là thọ tội trong địa ngục xong rồi lại được thân người, được thân người vẫn còn có dư báo. Tội nghiệp trong địa ngục vẫn chưa hết, vẫn còn dư báo. Ngũ bá tuế trung sanh manh vô mục. Sanh manh tức là khi sanh ra mắt bị đuôi mù, phải chịu đến 500 đời phải thọ quả báo này. Dĩ tàn nghiệp cố, đương nhiên sanh ra mù lòa, họ không thể có được nghề nghiệp tốt. Tại sở sanh thường đa mong độn. Mong độn tức là ngu si, mong muội ngu độn. Vong thất chánh niệm, chướng phục thiện căn. Đây là từ địa ngục trở ra, tuy có được thân người vẫn phải thọ lấy dư báo này. Phước đức vi thiểu, hình dung xú khuyết, nhân bất hỷ kiến. Do đây có thể biết trồng cái nhân thế nào thì nhất định cảm được quả báo nấy. Thế xuất thế pháp đều không ngoài nhân quả báo ứng. Đây tức là người thời nay chỗ nói về chân lý, nhân duyên quả báo là chân lý. Trong kinh Đại Thừa thường nói lý sự, Phật đều nói được vô cùng thấu triệt. Từ trên lý mà nói, tuy nói rằng vạn pháp giai không, từ trên lý mà nói, trong kinh Kim Cang thì nói được rất rõ ràng. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, tam tâm bất khả đắc. Cái năng đắc đó là không. Lại nói với chúng ta, chư pháp duyên khởi, vô hữu tự tánh, đường thể giai không. Đây là nói những gì chấp trước đó đều bất khả đắc, năng và sở đều bất khả đắc. Đây là chân lý. Tuy rằng năng cùng sở đều bất khả đắc, nhưng hiện tượng của năng sở hình như đang ở trước mắt chúng ta. Lục căn chúng ta đều có thể cảm thọ được. Đây rốt cuộc là sự việc ra làm sao? Đây là một huyễn tướng. Cho nên trong kinh Kim Cang nói với chúng ta, đây là mộng huyễn bào ảnh. Mộng huyễn bào ảnh có hay không? Thưa có. Nhưng tuy có mà chẳng phải thật có, là giả có, huyễn có. Cho nên Phật trong kinh gọi đó là diệu hữu. Diệu hữu phi hữu, anh chớ cho là thật. Diệu hữu là từ đâu đến? Từ nhân quả mà đến. Cho nên nói là nhân quả bất không, vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Bởi vì nhân quả bất không, cho nên có mộng huyễn bào ảnh, cho nên có thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là do nhân quả hiển hiện ra. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Hiểu rõ nghĩa này, thập pháp giới là quả báo của chúng ta tu nhân chỗ cảm. cũng chính là Phật trong các đại kinh thường nói: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, là trong kinh Hoa Nghiêm nói đó. Cho nên Hoa Nghiêm cũng là một trong sáu bộ kinh của Tướng Tông. Kinh điển căn bản của Tướng Tông cộng có 6 kinh 11 luận, đã là khẳng định nhưng quả bất không, thì chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác không thể không cẩn thận. Nên biết chẳng những là ngôn ngữ động tác có thể có quả báo, mà khởi tâm động niệm đều có quả báo. Hiểu rõ được đạo lý này rồi, liễu giải chân tướng sự thật rồi, thì tại sao anh phải động cái niệm ác chứ? Mỗi người đều hy vọng mình được tướng mạo trang nghiêm, sắc tướng viên mãn. Điều này mọi người đều hy vọng. Có ai lại chẳng thích cái đẹp? Tại sao anh lại chẳng đẹp? Anh nên biết rằng đẹp là từ cái tâm đẹp mới biến thành cái tướng đẹp. Cho nên trước anh phải có cái tâm đẹp mới được. Nếu tâm không đẹp thì hóa trang cách gì cũng hóa trang không giống nổi. Hiện nay có nhiều người, kể cả nước ngoài, đều thường thường thấy đi sửa sắc đẹp, ưa đẹp nên đi chỉnh hình. Kết quả sau khi chỉnh rồi thì gọi là ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai. Quả thật đã đem mình hủy hoại mất. Chúng tôi thấy việc chỉnh hình những người làm hủy hoại mình rất nhiều. Chứng di hại về sau thật sự quá nhiều thì thôi. Phật dạy cho chúng ta phương pháp chỉnh hình hay lắm, một tí phó tác dụng đều chẳng có. Lời đó là thế nào? Tướng tùy tâm chuyển. Quý vị xem tướng của Phật viên mãn, chẳng có một tơ hào khiếm khuyết nào cả. Bởi vì thiện tâm của Phật là viên mãn, chẳng có một tơ hào ác niệm, chẳng có một tơ hào ác ý. Cho nên tướng mạo của Ngài được viên mãn. Bồ Tát từ bi, quý vị xem tướng của Bồ Tát đều rất đẹp. Còn tướng của A-la-hán thì khác hẳn. Tướng của A-la-hán tuy có khác, với nét cổ quái lạ lùng, nếu quý vị tỉ mỉ để quan sát họ, họ chẳng có cái ác ý, tướng của họ là thiện. Tướng của người trời thì khác. Có những người tướng sanh ra rất đẹp, quý vị tỉ mỉ để xem, họ có sát khí, xem rất đáng sợ. Họ chẳng phải là tướng nhu hòa, chẳng phải là tướng lương thiện. Đó là gì? Là tướng của La Sát. Quý vị xem tướng của Atula La Sát. Phật nói với chúng ta, tướng của Tu La, tướng của người nam rất hung ác, còn tướng của người nữ rất đẹp. Tuy nhiên cái đẹp đó, nếu anh nhìn kỹ, cùng Bồ Tát khác hẳn. Bồ Tát từ bi thiện lương, chẳng có ác ý. Còn La Sát nữ, Atula nữ, anh nhìn kỹ sẽ thấy họ rất hung, rất dữ, họ không lương thiện. Cho nên phải biết tướng từ tâm chuyển. Nguyên lý căn bản của nó tức là như Phật trong các đại kinh nói đó: cảnh tùy tâm chuyển. Thân thể là cảnh giới, cho nên chúng ta muốn tướng mạo tốt, thân thể tốt, thân thể đều thuộc về cảnh giới. Chỉ cần tu tâm thanh tịnh, tâm chân thành, tâm bình đẳng, tâm từ bi, thì thân mà thể tướng mạo của anh nhất định có thể theo chừng Bồ Tát. Theo Phật thì không kịp, có lẽ phải cùng Bồ Tát gần bằng. Tại vì sao? Vì là tâm của Bồ Tát hiện đó đương nhiên là tướng Bồ Tát. Phương pháp này sửa đổi thể chất, sửa đổi dung mạo của chúng ta hết sức là hữu hiệu. Nếu quý vị hỏi tôi đại khái phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể chuyển biến được, tôi có thể nói với quý vị, nhanh thì là 6 tháng, chậm thì là 3 năm, nhất định có thể sửa trở lại. Nhưng quý vị phải thật tu, nếu quý vị chẳng thật tu thì không được. Y theo những gì để tu? Y theo bộ kinh này tu thì là được, thì vô cùng có hiệu quả. Trong kinh này cho nói đến những khuyết điểm, quý vị cả thảy đều đem nó sửa trở lại, y giáo phụng hành, sửa lỗi làm lại cuộc đời. Cho nên những người chân tu hành, đừng xem cái chi khác, cứ xem dung mạo của họ, xem thể chất của họ, xem cử chỉ lời ăn tiếng nói của họ thì biết ngay. Công phu đều biểu hiện ra bên ngoài, một tơ hào đều không thể nào giấu giếm được. Tôi hy vọng quý vị đồng tu hãy nghiêm chỉnh cố gắng đàng hoàng. Chư Phật Bồ Tát là tấm gương tốt nhất của chúng ta. Chúng ta theo gót Thầy cũng là tấm gương sống của chúng ta. Trước kia tôi thân cận lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Cho nên pháp mạch này của tôi vẫn là từ Linh Nham Sơn truyền xuống, nhất mạch tương thừa. Tôi thân cận thầy Lý. Thầy Lý gần như tuổi tôi, hình như là 71, 72 gì đó. Lúc tôi theo học ngài, con người trạc 70, trong đại khái chỉ có 40 tuổi. Chúng ta không thể nào không phục. Chẳng những dung mạo là 40 tuổi, thể lực cũng là 40 tuổi. Với những người trẻ tuổi cùng leo núi, cùng nhóm học sinh đại học, lớp đại học giảng tọa để leo núi, tôi cùng thầy Lý đưa số học sinh này, chúng tôi đi phía trước, chúng tôi đi phía trước nhất, người leo đến đỉnh trước nhất, học sinh còn ở phía sau, chờ mãi học sinh mới thở hổn hển lên đến nơi. Không được, không được, quý vị nhóm thanh niên này còn kém xa lắm. Điều này khiến người ta không thể không phục. Nói theo thông thường, đây là sự cảm ứng của việc tu hành. Kỳ thật chẳng phải, nó có cái đạo lý của nó. Sự tu học như lý như pháp, đây là rất tự nhiên. Cảnh tùy tâm chuyển, cho nên người học Phật đích thật, điều này chúng tôi trong những buổi giảng nói qua nhiều rồi. Thanh xuân vĩnh trú, có thể làm được, chẳng phải không làm được. Quả thật làm được, anh phải thật sự tin tưởng, thật sự chịu làm. Trăm thứ bệnh không sanh, sao có thể không sanh bệnh được chứ? Bệnh là từ nơi trong vọng tưởng, phân biệt, chấp trước sanh ra. Tất cả những bệnh tật, bệnh căn đều là cái này. Tâm không thanh tịnh, ngày ngày nổi dậy vọng tưởng, rồi thì bệnh chi cũng sanh ra cả. Anh có cái niệm quái gở thì sanh bệnh quái gở. Đây là đạo lý nhất định. Nếu tâm anh rất thanh tịnh, ngày ngày niệm Phật, ngày ngày niệm Bồ Tát, Phật Bồ Tát đâu có sanh bệnh. Điều này chẳng có. Cho dù có bệnh, một người niệm Phật chân chính, những người thường thường trì danh hiệu Bồ Tát, bệnh sẽ tự nhiên lành, chẳng cần phải dùng đến thuốc men. Bên trong có cái lý luận y cứ, chẳng phải tùy tiện nói. Y theo lý luận này để làm thì sự thật này sẽ hiện tiền ngay. Cho nên chúng ta phải biết đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật, mới biết được học Phật là chân thật. Trong tất cả pháp, chẳng có một pháp nào có thể sánh nổi sự thù thắng của việc học Phật. Thế suốt thế gian, bất cứ sự lợi ích nào đều không thể sánh nổi sự lợi ích của việc học Phật, có được cứu cánh viên mãn như vậy. Chúng ta xem phần quả báo của tiết này. Hãy tư duy một cách sâu sắc, cẩn thận để thể hội, có thể hiểu rõ chút ít cái sự và lý bên trong. Ngoại trừ cái thân thể của chính mình có những thiếu sót này ra, bên trong người ta nhìn thấy anh chẳng sanh tâm hoan hỷ, cũng hủy báng khinh dễ, trêu chọc khinh khi. Chữ khi là bắt nạt, chữ hiềm là ghét bỏ, chán chê anh. Đây cũng là dư báo. Đích thật đời người của chúng ta đây, cái uống cái ăn đều là tiền định. Là do ai định đó? Là do nghiệp nhân chính mình tạo đó định lấy. Vấn đề lại nảy sinh nữa, đó là được định rồi, chúng ta có thể sửa đổi không? Có thể sửa đổi. Cho nên Phật Pháp chẳng phải túc mệnh luận. Phật Pháp thừa nhận con người có vận mạng, tuy nhiên vận mạng có thể sửa đổi. Nếu quý vị thật sự đàng hoàng y theo lời dạy bảo của Phật Pháp để tu, thì rất nhanh có thể đem nó sửa sai trở lại. Thường sanh biên địa, bần cùng hạ liệt, tán thất tài bảo, tư sanh gian nan, bất vị chúng nhân, tôn trọng kính ái. Mấy câu này là nói hoàn cảnh sinh hoạt của họ. Hoàn cảnh sinh hoạt của họ thì khá khổ sở. Thường sanh biên địa, biên địa là chỉ cho những khu vực có trình độ văn hóa lạc hậu, cũng tức là nói họ chẳng có cơ hội được sự giáo dục. Đây thì rất khổ não. Bần cùng hạ liệt là chỉ cho cuộc sống khốn khổ của họ, điều kiện vật chất thiếu thốn. Phía dưới nói tán thất tài bảo, không có được của cải, tư sanh gian nan, cuộc sống vô cùng khốn khổ. Cuộc sống vật chất, phía dưới hai câu là nói về cuộc sống tinh thần của họ. Bất vị chúng nhân, tôn trọng kính ái. Nhóm đại chúng này chán ghét họ, hiếp đáp họ, bài bán họ, trêu ghẹo họ. Đây là nỗi đau khổ của cuộc sống tinh thần, đều là trong đời quá khứ cái dư báo của sự tạo tác ác nghiệp. Cho nên cái nghiệp nhân này vô cùng phức tạp, đều triển hiện nơi trên quả báo. Chúng ta hiểu được đạo lý này, biết được chân tướng sự thật này, một đời tôi đây, chỗ gặp phải đó thì tôi có thể nhẫn chịu được, không oán trời, không trách người. Giả như quả báo của chính mình vẫn chẳng tệ, phải nghĩ đến đó là trong đời quá khứ đã tạo được một tí thiện nhân. Hy vọng cái thiện nhân này tiếp tục tăng trưởng. Hy vọng cái nhân ác kia từ nay vĩnh viễn đoạn dứt. Thì hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, trên con đường bồ đề của chúng ta, có thể thuận buồm xuôi gió, ít chướng ngại, ít phiền não. Giả như trong một đời này của chúng ta gặp cảnh ngộ bất như ý, nghịch duyên, nghịch cảnh rất nhiều, chúng ta cũng chẳng cần phải phiền não, cũng chẳng nên oán trời trách người. Nếu sanh ra phiền não oán trời trách người, vậy là chúng ta đã tăng trưởng tội nghiệp rồi, thì tiền đồ so với hiện nay lại càng kém hơn. Điều này chẳng phải chúng ta muốn nhìn thấy, chẳng phải chúng ta muốn nhận chịu. Phải nên sửa lỗi làm lại cuộc đời, phải nên phản tỉnh kiểm điểm, đoạn ác tu thiện, vậy mới có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta. Hoàn cảnh tu học, đây là con đường chánh đạo, như lý như pháp. Sự lợi ích của việc học Phật là ở chỗ này. Phật khiến cho chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, hiểu rõ đạo lý của sự thật, rồi sau đó mới biết chính chúng ta phải nên làm cách nào, phải nên tu cách nào, học cách nào. Đây là chỗ thù thắng của Phật Pháp, đây là chỗ cao minh của Phật Pháp, ở nơi khác không thể nào học được. Học thuật của thế gian chúng ta học không được, trong tất cả các tông phái khác cũng học không được. Nay chúng ta có duyên gặp được, đây cũng là trong đời quá khứ chỗ trồng thiện căn đó. Đời này gặp được pháp môn thù thắng không gì bằng, phải biết quý trọng nó, phải hết lòng để học tập, ở trong đây khai mở trí tuệ. Quả nhiên như lý như pháp mà tu hành, hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta, hoàn cảnh tu học chắc chắn là một năm so với một năm sáng sủa hơn, một tháng so với một tháng sáng sủa hơn, thì thành tích của sự học Phật, hiệu quả của sự học Phật liền thấy ngay. Cho nên công đức lợi ích của sự học Phật thì chúng ta liền hưởng thọ được. Đây là sự tu hành như lý như pháp chân chính, tất nhiên có được kết quả. Chúng ta xem tiếp phần kinh văn phía dưới. Ư hậu mạt thế ngũ bá tuế trung, pháp dục diệt thời, hoàng ư biên địa, hạ liệt gia sanh, quỷ phạt cơ đông, vị nhân bài bán, vòng thất chánh niệm, bất tu thiện nghiệp, thiết dục tu hành, đa chư lưu nạn. Tùy tâm khởi phát, trí tuệ quang minh, dĩ nghiệp chướng cố, tầm phục hoàng một. Cái dư báo của tội nghiệp, thật tại mà nói, thời gian quá dài, quá dài, chẳng kém hơn phần trước chỗ nói về tội báo của địa ngục 1.800 vạn năm. Cái dư báo này so với thời gian kia còn tỏ ra dài lâu hơn. Thật tại là khủng khiếp đáng sợ. Đây là Phật vừa nói đến thời kỳ mạt pháp, đã nói đến hiện tại. Quý vị xem, từ thời Câu Lưu Tôn Phật mãi cho đến Thích Ca Mâu Ni Phật, dư báo này vẫn chưa dứt. Ư hậu mạt thế ngũ bá tuế trung, tức là thời kỳ mạt pháp, cái 500 năm thứ năm, năm cái 500 năm. Vị cách nói này chính là thời đại hiện tại của chúng ta đây. Pháp dục diệt thời, thời đại này là thời đại đấu tranh kiên cố. Chúng ta nhìn thấy trên xã hội hiện tượng động loạn này, rồi cùng kinh Phật đối chiếu một tí, Thích Ca Mâu Ni Phật nói đó một tí đều chẳng sai. Có thể thấy rằng Ngài vào 3.000 năm về trước, nhìn thấy thời cuộc ngày nay, đã nhìn được vô cùng rõ ràng, vô cùng hiểu rõ. Những người này vẫn còn sanh nơi biên địa, hạ liệt chi gia. Hạ liệt chi gia, đây là nói cái dư báo của họ chưa hết, vẫn mãi chịu sự khốn khổ của cuộc sống, vẫn chịu lấy sự hủy bán của kẻ khác, khiến họ chánh niệm không đề khởi được. Thiện pháp rất khó tu học, tu thiện thì họ có chướng ngại. Thiết dục tu hành, đa chư lưu nạn, chướng duyên rất nhiều. Tuy tạm phát khởi trí tuệ quang minh, trong đời quá khứ, xét cho cùng họ là người tu hành. Trong A Lại Gia Thức có chứa đựng hạt giống thiện. Tuy nhiên, hạt giống này thời gian khởi hiện hành không lâu, lại bị nghiệp chướng che lấp đi. Cho nên, thiện niệm của họ ít, ác niệm nhiều, thiện hành ít, ác hành nhiều. Nguyên nhân là tại đây. Thật tại mà nói, nếu chẳng phải Phật vì chúng ta nói ra, chúng ta làm sao biết được đạo lý này, làm sao có thể phát hiện được nguyên nhân này. May thay trong đời quá khứ, thiện căn phước đức sâu dày, những nghiệp tạo đó sau khi đã báo hết rồi vẫn có thể hồi đầu. Nhữ đẳng tùng bỉ ngũ bá tuế hậu, thị chư nghiệp chướng nhĩ nại tiêu diệt. Trong kinh nói nhữ đẳng, tức là đại chúng chúng ta hiện nay, chúng ta là từ chỗ này trở lại 500 năm sau, cũng chính là lúc này, theo cách tính của người ngoại quốc, cổ đức Trung Quốc chúng ta không mấy thừa nhận. giống như lão pháp sư Ấn Quang Cận Đại, lão hòa thượng Hư Văn, những trứ tác của quý ngài ghi chép về Phật lịch, họ không dùng cách tính của người ngoại quốc, họ dùng cách tính truyền thống của Trung Quốc. Cách ghi chép truyền thống của Trung Quốc năm nay là Phật diệt độ 3022 năm. Theo cách tính này tức là Nhữ Đẳng Tùng Bỉ Ngũ Bá Tuế Hậu, tức là 2500 năm sau. Sau 2500 năm thì tội nghiệp của chúng ta gần như đã tiêu hết. Chúng ta phải nên rất vui mừng, cho nên mới gặp được pháp môn Thù Thắng này. Con số này phải tính từ Câu Lưu Tông Phật bắt đầu. Đây là Thế Tôn nói với chúng ta, tai nạn của chúng ta gần như đã qua hết rồi. Cho nên đời này gặp được pháp môn này, ư hậu đắc sanh A-di-đà Phật Cực Lạc Thế Giới. Chúng ta trong một đời này nắm lấy cơ hội niệm Phật cho đàng hoàng, một đời này quyết định có thể vãng sanh bất thối thành Phật. Bộ kinh này giảng vào ngày hôm nay, há chẳng phải là đúng lúc hay sao? Phật cho nói đó, đích thật tức là mọi người chúng ta đây. Câu Lưu Tông Phật, chúng ta kẻ xuất gia tạo nghiệp đó, đến ngày hôm nay, giờ phút này, mới hiện ra một tia sáng ban mai. Quả thật có thể sám hối được, sửa lỗi làm lại cuộc đời, lão thật tu học, thì đời này của chúng ta sẽ có thành tựu. Thị thời bí Phật, đương vị Nhữ Đẳng, thọ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Ký. Câu nói này chúng ta phải tức khắc nhận lời, chớ nên khiêm tốn, chớ nên khách sáo, phải dám đảm đang. Chúng ta trước kia quý vị đồng tu giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ thì Kinh Vô Lượng Thọ đã thọ ký cho chúng ta thọ ký rồi. Quý vị xem phần sau cùng, Thế Tôn nói được rõ ràng như vậy, minh bạch như vậy. Ta bà thế giới chúng ta quảng sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, nhóm người này tương lai tại Tây Phương Thế Giới tu hành viên mãn rồi, đến Tha Phương Thế Giới đi làm Phật. Danh hiệu của Phật đều gọi là Diệu Âm Như Lai. Tại sao gọi là Diệu Âm? Điều này trong kinh chúng tôi đều có giảng qua. Cho nên chúng ta hiện tiền, những bạn đồng tu tiếp thọ Tam Quy, tôi đều dùng Diệu Âm làm pháp danh. Hiện nay là Diệu Âm Cư Sĩ, tương lai quý vị thành Phật là Diệu Âm Như Lai. Nhân quả tương ứng, đây là Phật đặt pháp danh cho chúng ta, là Phật thọ ký cho chúng ta, thọ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Ký. Kinh Vô Lượng Thọ trong 10 năm gần đây, chúng tôi đã giảng qua 9 lần. Tôi ở Mỹ lần này, các đồng tu bên đó lại tìm tôi để giảng. Tôi nói, nếu muốn tôi giảng lần thứ 10, vậy lần thứ 10 thì làm sao giảng đây? Cho nên tôi mới nghĩ ra một cách giảng. Tôi nói, 9 lần có thể đầy đủ rồi, bằng cách xếp đã lưu thông rồi, vả lại có đến mấy thứ đã viết ra thành văn tự rồi, gần đây in tại Đài Loan đều phải xuất bản. Vì cách giảng của lần thứ 10, tôi mới nghĩ đến Cổ Đức Thường nói, pháp môn này là ngàn kinh muôn luận, nơi nơi đều chỉ quy. Tôi bèn giảng một buổi Kinh Vô Lượng Thọ Chỉ Quy. Họ nghe qua danh từ này thấy rất mới lạ, rất hay. Hai chữ chỉ quy thì giảng cách nào đây? Tức là trong tất cả kinh, chỗ nó đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nhưng nếu đi tra tìm kinh sách này thì quá phiền phức. Hiện nay có một cách tiện lợi hơn. Lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ chú giải Kinh Vô Lượng Thọ, ngài dẫn dụng những kinh luận hình như có đến trên 100 thứ kinh luận. Mỗi một bộ kinh đều dẫn dụng mấy điều, cho nên nội dung khá phong phú. Chỗ ngài dẫn dụng đó chẳng có thêm vào chú giải. Những người đối với Phật học có nghiên cứu, xem xong chẳng có vấn đề. Những người sơ học so ra vẫn khó khăn hơn. Vì thì chúng tôi chuyên giảng phần ngài dẫn dụng đó, cho nên đem nó tiết lục ra, từng điều một tiết lục ra, bỏ bớt phần lặp lại. Ở Mỹ chúng tôi bắt đầu giảng cũng là giảng đến Di Lặc Thập Môn. Có lẽ Huỳnh Cư Sĩ cũng là tham khảo chú giải của cổ đức Di Lặc Thập Môn, chỉ viết phần trước 3 điều, phía sau thì chẳng có. Chúng tôi giảng đến đoạn này, thập tâm là 10 điều, vẫn phải giảng hết. Thế nên mới tra trong kinh, thì tra đến bộ kinh này, Di Lặc Thập Môn là bộ kinh này của chúng ta đây. Một đoạn sau cùng, khi tra đến tôi vừa nhìn, tôi nói trời ơi, bộ kinh này là ân nhân cứu mạng, là phương thuốc hiệu lực nhất cho người học Phật hiện nay của chúng ta. Cho nên, nhân duyên này đem bộ kinh này tìm ra, há chẳng phải là cảm ứng của chư Phật Bồ Tát hay sao? Kinh điển nhiều như vậy, chúng ta sao lại biết đi tìm bộ kinh này? Tìm không ra. Cho nên từ chỗ này, tra kinh tra đến bộ này, từ đầu vừa mới xem, toàn là khuyết điểm của chính mình. Chẳng phải ghê gớm lắm sao? Nếu khuyết điểm này không sửa lại, thì một đời này của chúng ta lại sẽ phải luống qua nữa rồi. Cho nên đây là sự gia trì của bổn nguyện oai thần của chư Phật Như Lai, khiến cho chúng ta nơi trong tạng kinh phát hiện ra bộ kinh điển này. Cũng vừa đúng lúc tiếp theo phía sau kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang để tiêu trừ lý chướng của chúng ta, còn bộ kinh này là trừ sự chướng. Chướng ngại, lý và sự đều trừ hết, thì chúng ta tu học pháp môn này nhất định là thuận buồm xuôi gió. Tức là Thế Tông ở đây chỗ nói đến, thị thời bí Phật, đương vị nhữ đẳng, thọ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề ký. Chẳng phải chờ đến vãng sanh cực lạc thế giới mới thọ ký, mà là ngay bây giờ đây thọ ký. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 5, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi ngày 22 tháng 6 năm 2007. Xin lật quyển kinh ra trang thứ tư, hàng thứ 7 bắt đầu xem. Nhĩ thời chư Bồ Tát đẳng văn Phật sở thuyết, cử thân mau thụ, thâm sanh ưu hối, tiện tự vẫn lụy, tiền bạch Phật ngôn. Thế Tôn, ngã kim phát lộ, hồi kỳ quá cửu, ngã đẳng thường ư, Bồ Tát thừa nhân, khinh mạng, tật khỏe, cập dư nghiệp chướng, kim ư Phật tiền, như tội sám hối. Đến đây là một đoạn nhỏ, đoạn này là đoạn thứ tư của bổn kinh, nói rõ nhóm Bồ Tát này sám hối phát nguyện, Phật đối với họ tán thán hứa khả. Do đây có thể biết, tạo tác tội nghiệp không sợ. Cổ đức thường nói, phá giới vẫn còn cứu được, còn phá kiến thì không cứu được. Họ vì sao có thể phá giới? Phật ở trước kinh này đã nói được thật tường tận. Vì sao anh vẫn còn cứu được? Tức là anh biết chính mình sai rồi. Chỉ cần có một niệm này, thì là được cứu. Nếu như chính mình phá giới, tạo tác rất nhiều ác nghiệp, tự mình cho là đúng, chẳng biết chính mình làm sai, thì Phật cũng chẳng còn biện pháp cứu anh. Cái này chỗ gọi là cơ hội không thể mất. Phật nói với chúng ta, những vị Bồ Tát này trên thực tế tức là chúng ta, nói mọi người, xuất gia là Bồ Tát, tại gia cũng là Bồ Tát. Đây là Bồ Tát thứ thiệt, chẳng phải Bồ Tát giả. Vì sao có thể phạm lỗi? Bởi vì chẳng có trí tuệ, ngu si điên đảo, bị nghiệp chướng che lấp, phải y theo lời trong kinh nói đó. Quý vị đồng tu, người người đều có lai lịch, chẳng phải đơn giản Phật cho chúng ta biết. Trong kinh này, Phật nói về 500 vị Bồ Tát này. Trên thực tế, tức là nói chúng ta đây, đại chúng hiện tiền trong đời quá khứ, ở nơi câu lưu tôn Phật, thời gian này dài. Câu lưu tôn Phật là vị Phật thứ nhất trong hiền kiếp chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư. Di Lặc tương lai hạ sanh thành Phật là vị Phật thứ năm. Cho nên thời gian rất dài, rất dài. Vào lúc đó mọi người đều là người tu hành, đều là đệ tử Phật. Vả lại tu học, không luận là giải môn hay hành môn, đều có được thành tựu khá lắm. Tại sao không thể thoát ly tam giới lục đạo? Bởi vì tập khí quá nặng, tạo tác những ác nghiệp này, cảm thọ khổ báo đó, như trong kinh nói đó. Hiện nay cho đến Phật Thích Ca thời kỳ mạt pháp, chúng ta lại được thân người, lại nghe được Phật pháp, cùng câu lưu tôn Phật lúc đó mới nối tiếp trở lại. Quý vị nên biết, ở giữa thời gian trung đoạn quá dài, quá dài, cho nên tập khí chẳng đoạn, vẫn tạo nghiệp như cũ. Tại sao nói anh có thể được cứu? Bởi vì anh rốt cuộc là có thiện căn sâu dày. Thiện căn sâu dày, chúng ta nơi trong kinh Vô Lượng Thọ thấy được. Điều này Phật đã nói với chúng ta, trong kinh Kim Cang cũng thấy được. Lần trước tại đây giảng kinh Kim Cang, Phật nơi trong kinh đó tức là vì chúng ta thọ ký. Trong đời quá khứ, chẳng phải ở tại 1, 2, 3, 4, 5 vị Phật trồng thiện căn, mà đã ở tại vô lượng Phật sở trồng các thiện căn. Thì anh mới biết thiện căn này sâu dày biết mấy. Đời này có thể giác ngộ, biết sai. Biết sai thì phải sửa lỗi, trở thành con người mới. Phật trong hội này giảng bộ kinh này tức là giúp cho chúng ta sửa lỗi trở thành con người mới, giúp cho chúng ta quay đầu là bến. Trong một đời này có được thành tựu không thì phải xem anh có hồi đầu hay không. Đừng như trong kinh chỗ nói, đã giác ngộ rồi muốn hồi đầu, hốt nhiên lại mê nữa, cái đó thì phiền phức. Việc này Phật không giúp được. Việc này là phải tự chúng ta khắc phục phiền não, khắc phục tập khí. Cho nên tu hành, quý vị nhất định phải biết hàm nghĩa của danh tướng này. Tu hành tức là tu chính cái hành vi sai quấy. Cái gì là hành vi sai quấy? Là vọng tưởng phân biệt chấp trước, những tập khí rất sâu nặng này, tức là cái căn bản của tất cả hành vi sai quấy. Trong tông môn đề xướng từ căn bản tu, thiền tông là từ trên căn bản tu, còn giáo hạ có cần phải từ trên căn bản tu không? Chẳng có khác biệt, vẫn phải từ trên căn bản tu. Còn Tịnh Độ tông đới nghiệp vãng sanh, xin thưa với quý vị, vẫn phải từ trên căn bản tu. Căn bản là gì? Căn bản tức là tâm. khởi tâm động niệm, chúng ta vừa động một niệm thì lập tức phải cảnh giác đến cái niệm này. Phật có cho phép chúng ta động niệm không? Những cái mà Phật cho phép, chúng ta phải động cái niệm đó. Những cái mà Phật không cho phép thì chúng ta quyết chẳng động cái niệm đó. Ngôn ngữ, những cái Phật cho phép thì chúng ta nói, Phật không cho phép thì chúng ta không nói. Sự tạo tác của thân thể, cái Phật cho phép thì chúng ta làm, Phật không cho phép thì chúng ta không làm. Đây gọi là tu hành. Đây là trong Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm nói về pháp cúng dường. Như pháp tu hành cúng dường, hiển rõ đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật này rồi, chúng ta sám hối tội lỗi thì đã có phương pháp. Sám hối tội lỗi mới có được niềm tin. Đoạn kinh văn này vừa mở đầu là thị chư Bồ Tát đẳng. Những vị Bồ Tát tạo lấy ngu si, tạo tác tội nghiệp này. Nghe xong Phật nói về nhân quả đời quá khứ của họ, từ câu lưu tôn Phật mãi cho đến hiện nay. Chỗ Phật muốn nói đó, họ là đại biểu. Đại biểu chúng ta, mọi người chúng ta, tức là những người lúc đó. Quý vị mới biết được bộ kinh này nói đó, thì ra là nói những việc của chúng ta. Quý vị thấy thân thiết biết chừng nào. Nếu như quý vị vừa nhìn kinh này là Phật đối với những vị Bồ Tát kia nói, đối với tôi không liên can chi cả, vậy thì phần công đức lợi ích của hội này thì anh chẳng có phần. Nếu anh giác ngộ được, tức khắc thừa nhận, nghĩ lại không sai, từng câu nói đều là đối với tôi mà nói, từng câu nói đều nói về nhân quả báo ứng của đời quá khứ của tôi. Cử thân mau thụ, quý vị có cái cảm giác này hay không? Tôi lật quyển Đại Tạng Kinh ra, hội Đại Bảo Tích Kinh này quả thật dựng cả lông tóc, thâm sanh ưu hối. Ưu là ưu sầu, hối là hối hận. Đây là trước mặt Phật, ưu sầu hối hận, nước mắt tuôn chảy. Đem nước mắt gạt lau đi, chữ vẫn lụy là đem nước mắt lau đi. Tiền bạch Phật ngôn, Thế Tôn là cách tôn xưng Phật. Ngã kim phát lộ, hối kỳ quá cửu. Hôm nay con thật sự sám hối, thật sự hiểu rõ. Phát lộ là quyết định chẳng giấu giếm những việc làm sai quấy của con đều nói ra hết. Người hiện nay làm sai, trước mặt mọi người cảm thấy áy náy khó coi. Đây là vấn đề thể diện. Vấn đề thể diện làm thảm hại người tu hành chúng ta. Lo chú ý đến thể diện thì còn tu hành gì chứ? Trước mặt mọi người chẳng dám phát lộ, thì cứ ở trước hình tượng chư Phật Bồ Tát phát lộ cũng khá lắm rồi. Vào lúc không có người ở trước mặt Phật hay là trước tượng Phật Bồ Tát, quỳ trước mặt Phật nói ra lỗi lầm của mình cũng khá lắm rồi. Chỗ gọi là lương tâm phát hiện thì người này được cứu. Thế Tôn đối với nhân tình thế cố, Ngài liễu giải được hết sức là thấu triệt. Trong nhóm người xuất gia, bình thường cũng không thể tùy tiện nói ra lỗi lầm. Đây là chú ý về thể diện. Tuy nhiên, Phật cho phép hàng năm có một ngày, sau khi an cư mùa hạ viên mãn, trong hội tự tứ có thể vạch trần tội lỗi. Anh thấy người nào có khuyết điểm, anh có thể nói ra. Tự mình có khuyết điểm cũng phải nói ra. Chỉ có một ngày này, ngày này là đối nội, không đối ngoại. Nội bộ thì có pháp sám hối, điều này thật hiếm hoi. Hiện nay người xuất gia chúng ta còn giữ quy tắc này hay không? Vẫn có thể vào ngày này phát lộ sám hối được không? Nếu như chẳng có, Nếu được hai ba đồng tham đạo hữu, bằng hữu rất là quan trọng, thầy quan trọng, bạn bè cũng vô cùng quan trọng. Thầy là người chỉ đường, giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tín. Bạn học là người cùng chúng ta tu hành trên đường Bồ Đề, cùng nâng đỡ nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Đây gọi là đồng chí. Cái quý hóa hiếm hoi nhất là nói lên được lời chân thật trong tâm, là có thể phát lộ sám hối. Có được vài bạn đồng tham đạo hữu, khuyến khích lẫn nhau, sám tội lẫn nhau, điều này đối với việc tu hành có sự giúp đỡ rất lớn. Nếu chỉ như chỉ có một người tu đạo, chẳng có thầy chỉ dẫn, chẳng có bạn đồng tham phò trợ, thì là vô cùng vô cùng khó khăn. Thầy cùng bạn, thật tại mà nói, đều là nên gặp không nên cầu. Có thể cầu được không? Chỗ gọi là thành tất linh. Chỉ cần chân thành thì có cảm ứng. Bằng tâm chân thành để cầu, nếu chẳng được thì Phật Bồ Tát sẽ có thể thị hiện, đến để làm đồng tham đạo hữu cho anh. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân. Vấn đề là anh có phải muốn thật tình để làm. Nếu anh thật lòng để làm thì sẽ cảm động chư Phật Bồ Tát. Nếu như anh giả dối, chẳng phải chân tâm, vậy là Phật Bồ Tát không đến. Phật Bồ Tát rất rõ, họ có đến cũng chẳng khởi được tác dụng gì, vì anh chẳng phải thật lòng. Cho nên đây là phát lộ hối quá. Đây tức là cơ duyên để hồi đầu. Họ quả thật làm. Ngã đẳng thường ư, Bồ Tát thừa nhân. Khinh mạng kỵ khỏe, cập dư nghiệp trước. Đây tức là xưa kia thường thường tạo tác tội nghiệp, Bồ Tát thừa nhân là tu đại thừa pháp. Bên trong đây có Bồ Tát xuất gia, có Bồ Tát tại gia. Đối với những người này, khinh mạng, khinh là khinh dễ, mạng là thái độ ngạo mạn, đố kỵ sân giận. Vì thế sanh ra nhân duyên của việc chướng đạo. Như phía trước nói đó, nói nhóm đại thừa Bồ Tát này, các thứ lỗi lầm phá hoại pháp duyên của họ, phá hoại đạo tràng hoằng pháp của họ, tạo những tội nghiệp này. Phía trước đã nói rồi, phải đọa địa ngục 1.800 vạn năm. 1.800 vạn năm là tính theo đơn vị thời gian. Còn trên thực tế, họ ở trong địa ngục thọ tội, nỗi cảm thọ ấy thì thời gian dài. Chúng ta thường nói qua một ngày dài như cả một năm. Cho nên trong kinh Đại Thừa thường nói đến A Tỳ địa ngục. Khi đọa lạc vào thì phải trải qua vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp đó là cái cảm thọ của họ, mà chẳng phải là vô lượng kiếp thật. Là cái cảm thọ của họ đích thật là giống như vô lượng kiếp không khác. Mà trên thực tế, Phật ở chỗ này nói với chúng ta đó là 1.800 vạn năm. 1.800 vạn năm cũng ghê gớm lắm rồi. Trung Quốc trên thế giới có lịch sử lâu dài nhất, mới chỉ có 5.000 năm. 1 vạn năm thì còn kém đến một nửa, mà đọa địa ngục phải mất đến 1.800 vạn năm. Chẳng phải ghê gớm lắm hay sao? Cho nên nghe đến lời này, thật sự là sợ đến dựng cả tóc gáy. Bây giờ họ đã biết lỗi rồi, thì là hồi đầu. Kim ư Phật tiền, như tội sám hối. Trước kia tạo đó là tội gì, cả thảy đều nói ra hết. Từ nay về sau sẽ không làm nữa. Cho nên sám tội, quý vị phải biết, chẳng phải trên hình thức đi lạy Lương Hoàng sám, đi lạy Thủy sám, đi lạy Đại Bi sám, có thật sám trừ hết hay không? Tôi tin chắc quý vị có cơ hội bái sám rất nhiều. Sau khi bái rồi, trở về nghĩ lại, tôi có sám trừ hết không? Nếu như chưa sám trừ hết được, thì việc bái sám đó chẳng phải lại một cách luống công hay sao? Cho nên phải biết, cách sám tội chân thành là về sau không làm nữa. Nhà Nho, Khổng Lão Phu Tử dạy người bất nhị quá. Lỗi lầm chỉ có một lần. Biết được lỗi lầm của chính mình, tôi từ nay về sau sẽ chẳng có lỗi lầm như vậy nữa. Đây là sám hối, đây là hối quá. Nhà Phật sám hối cũng là như vậy, cũng dạy anh không chấp nhận đi tạo tội nghiệp lần nữa. Tuyệt đối chẳng phải như vậy. Phật Bồ Tát rất từ bi. Tội của tôi làm, chỉ cần thắp vài cây hương, niệm vài biến kinh, cúng vài dĩa trái cây, lạy vài lạy, Bồ Tát từ bi sẽ xá miễn tội của tôi. Tha rồi, ngày mai lại làm nữa. Làm rồi tối đến lại đi sám hối. Cách này có hiệu quả hay không? Chẳng có hiệu quả. Cách này tự gạt người. Phật Bồ Tát không nhận hối lộ. Nhất định phải từ tâm để mà sửa lỗi, từ trên tâm lý để sửa lỗi. Quý vị xem cách sửa lỗi của họ, quả thật chẳng phải thực hiện trên hình thức, chẳng phải chỉ nói qua loa rồi thì thôi. Ngã đẳng kim nhật, ư thế tôn tiền, phát hoằng thệ nguyện. Chữ hoằng là lớn, phát lời thệ nguyện sâu nặng. Phía dưới cộng có 13 điều. 13 điều này tức là sự thật của việc họ cụ thể sửa lỗi. Cái gương sám hối chân thật, chúng ta tu sám hối, có phải cách này hay không? Những vị Bồ Tát này từ bi, làm cái gương mẫu cho chúng ta xem. Đây gọi là sám hối. Chúng ta có phải là loại sám hối pháp này không? Chúng ta xem đoạn 1. Thế Tôn ngã tùng kim nhật, chí vị lai tế. Câu nói này rất quan trọng, chẳng phải chỉ có một đời này. Cách sám hối của tiểu thừa là tận hình thọ, chỉ là một đời này. Còn đây là Bồ Tát, Bồ Tát sám hối là tận vị lai tế, chẳng phải chỉ một đời này. Về sau đời đời kiếp kiếp, tôi đều phải tuân thủ lời thệ nguyện mà tôi đã phát. Tôi quyết định không thể làm trái ngược. Đây là khác với tiểu thừa, khác với người thông thường nói tôi tận hình thọ. Tận hình thọ là một đời, sống được một ngày thì tôi làm một ngày. Còn đây không phải như vậy, là từ nay về sau đời đời kiếp kiếp. Nhược ư Bồ Tát thừa nhân, kiến hữu vi phạm, cử lộ kỳ quá, ngã đẳng tất vì khi cuồng Như Lai. Đây là cái lỗi lầm dễ phạm nhất. Phía trước chỗ nói họ đọa địa ngục, từ A Tỳ địa ngục đến Thiêu Nhiệt địa ngục, nhiên hậu lại được thân người sanh vào biên địa, 500 đời ngu si hạ liệt. Nhận chịu những khổ báo này là nghiệp nhân gì vậy? Thì chỗ này nói ra, đây là nói rõ từ nay về sau. Đây là chúng ta học Phật tu hành. Từ đâu bắt đầu học? Là từ chỗ này bắt đầu học. Chớ nên nói cái lỗi của kẻ khác. Nhìn thấy kẻ khác có lỗi, cũng đừng nên nói họ. Quý vị nhất định phải nhớ kỹ, nói cái lỗi của kẻ khác tức là cái lỗi lớn nhất của chính mình. Tâm anh phải thanh tịnh, trong tâm anh chẳng có tham sân si mạn, chẳng có những thứ phiền não này, thì anh sao có thể thấy được cái lỗi của người bên ngoài? Cho nên, thật tại mà nói, anh nhìn thấy hiện tượng bên ngoài, đem cái phiền não của chính anh dẫn phát ra, là anh đang tạo tội nghiệp. Là sự việc như thế đó. Cho nên tu hành là từ đâu bắt đầu tu? chẳng thấy lỗi người, chẳng nói lỗi người. Phải từ chỗ này bắt đầu tu. Đây là cái khuyết điểm lâu đời, cái tập khí lâu đời của chúng ta. Quý vị xem, vừa gặp người là nói người này tốt, kẻ kia xấu. Đây là tạo tội nghiệp. Nói cái lỗi của người thế gian, tội nghiệp đã là rất nặng rồi. Nếu lại đi nói người xuất gia, lại nói một người đại thừa xuất gia. Người đại thừa xuất gia tức là những người hoằng pháp lợi sanh. Nếu anh nói cái lỗi của họ phá hoại lòng tin của đại chúng, thì tội lỗi đó là vô lượng vô biên. Người xuất gia này có lỗi lầm không? Khó nói lắm. Họ là thật hay là giả? Chúng ta là phàm phu mắt thịt, làm sao biết được? Tỷ như nói Cù Ma La Thập Đại Sư, đây là trong kinh có ghi chép, là vị sư dịch kinh của bảy vị Phật, là Đại Bồ Tát Tái Lai. Ngài đến Trung Quốc có lỗi không? Năm ấy đến Trung Quốc, hoàng đế là Diêu Hưng, vua của nước Diêu Tần. Diêu Hưng cảm thấy là Thập Đại Sư cùng vô cùng thông minh. Nếu Ngài kết hôn sanh con cái, nhất định rất là thông minh. Vua Diệu Hưng có cái quan niệm về ưu sinh học, nhất định phải đưa 10 tên cung nữ đi hầu hạ đại sư. Nếu đại sư không nhận, đó là vua đưa đến. Nếu anh không nhận, nói một cách khác, thì anh đừng hòng ở tại Trung Quốc Hoàng Pháp. Bị ép bất đắc dĩ phải nhận, vậy là La Thập Đại Sư phá giới rồi. Lúc đó quả thật có người hoài nghi, cho nên Ngài La Thập cũng biểu diễn một chiêu La Thập nuốt kim. Ngài dùng một chén kim để thiêu hoa bày ở trước mặt. Ngài cứ như vậy mà nuốt vào. Ngài nói với nhóm học trò rằng, nếu anh có bản lãnh như tôi đây, cũng có thể nhận 10 tên cung nữ này. Còn anh không có bản lãnh này, thì anh nên ngoan ngoãn trì giới đi. Cho nên Bồ Tát đến thế gian này độ chúng sanh, lắm lúc gặp duyên khác nhau. Có những lúc là thị hiện, có lúc là bị hoàn cảnh bên ngoài bức bách, họ không thể không làm như vậy. Tuy nhiên, tâm họ là thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm. Họ chỉ có một mục tiêu là hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta phàm phu mắt thịt thì làm sao biết được? Người ta có tâm thanh tịnh, làm sao biết được người ta có đại trí tuệ, đại từ bi? Chúng ta tùy tiện bừa bãi đi phê bình, tạo tác tội nghiệp. Trong Phật môn, từ xưa đến nay, đạo tràng là nơi rồng rắn hỗn hợp. Trong đó thật sự có người tái lai, cũng có phàm phu tăng. Người tái lai là đến biểu diễn, là thị hiện. Còn hạng người xuất gia phàm phu, đó là thật sự phạm lỗi. Khi thấy họ thì thấy cứ như là không thấy. Đừng nên khởi dậy phân biệt, đừng sanh phiền não. Không luận là họ thị hiện mặt chính hoặc giả là mặt phụ, chúng ta đều coi như là họ thần thông thị hiện, nảy sinh ra tâm cung kính, tâm chân thành, thì chính chúng ta có được lợi ích. Cho nên tu hành, điều thứ nhất, dạy anh tu bố thí. Bố thí là gì? Là buông xuống, đem tất cả tri kiến phân biệt chấp trước của anh buông xuống, gọi là bố thí ba la mật. Tất cả đều thủ pháp, giữ quy tắc, y giáo phụng hành. Đây là trì giới ba la mật. Chỗ có tất cả cảnh giới, chẳng để trong tâm. Cái thiện thì chúng ta học tập, cái ác thì chúng ta phản tỉnh. Coi ta có hay không, không luận là người thiện, người ác, cảnh thuận, cảnh nghịch, chẳng có một cái chi chẳng phải là thiện tri thức. Chẳng có một cái nào chẳng phải đến để độ thoát chúng ta. Đây là tu nhẫn nhục ba la mật. anh quả thật nhắn được, anh nhắn được là được ta muội thì được định, anh được định thì khai mở trí tuệ. Đây là Phật nói với chúng ta về con đường Bồ Đề Đại Đạo. Quý vị xem ai được lợi ích đây? Tuân theo lời dạy của Phật, trong kinh cho nói về công đức lợi ích thù thắng, mỗi người đều có thể hoạch được. Hiện nay chỗ nói đến lời đời nay nói đó là cuộc đời hạnh phúc mỹ mãn, quý vị đích thật có thể có được. Đây là sự lợi ích trước mắt của Phật Pháp. Nhóm người này hiểu rõ sự thật này, hiểu rõ đạo lý này, từ nay trở đi chẳng dám tái phạm lỗi lầm này nữa. Nếu phạm lỗi lầm này, đó tức là khi cuồng Như Lai phát lời thể nguyện nghiêm trọng như vậy. Điều thứ hai, ngã tùng kim nhược chí vị lai tế. Mỗi một điều phần trước đều là như vậy, vị chẳng cần phải giảng lập lại nữa. Nhược ư Bồ Tát thừa nhân, hí lộng cơ hiềm, khủng cụ khinh tiện, ngã đẳng tất vi khi cuồng Như Lai. Đây cũng là tội thường khi phạm phải, trêu chọc những người đại thừa này. Chữ cơ là chế nhạo, chữ hiềm là chán ghét họ. Sự việc này xảy ra cách nào? Thật tại mà nói, đều là do bởi đố kỵ, sân giận mà sinh ra. Khủng cụ, nghĩa này là uy hiếp, nói theo cách hiện nay là uy hiếp, đe dọa họ. Khinh tiện, khinh là khinh dễ, coi rẻ họ, tạo những tội nghiệp này. Từ nay trở đi, tôi không làm nữa. Nếu làm nữa, thì là tôi đã lừa gạt Phật. Đây là điều thứ hai, người ta thật sự làm, thật sự đã hồi đầu. Điều thứ ba, Thế Tôn ngã tùng kim nhật chí vị lai tế, nhược kiến tại gia xuất gia Bồ Tát thừa nhân.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc giang, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ái, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn rất luân hồi. Đấng trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phân, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ bàn.